451, Chuyện Hồng Nga. Tiền thân Chakravaka, màu lông tươi đẹp, dáng thanh tao, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc đang trú tại kỳ viên về một tỷ kheo tham lam. Chuyện kể rằng người này bất mãn với bộ y khất sĩ cùng những thứ tương tự nên thường đi quanh quẩn hỏi. Nơi đâu có cơm cho tăng chúng, nơi đâu có người mời. Và khi nào nghe nói có thịt, ông tỏ ra rất hoan hỷ. Lúc bấy giờ, có một vị tỷ kheo tốt bụng, vì lòng thương tưởng bạn nên đem chuyện ấy kể với bậc đạo sư. Ngài triệu người ấy đến hỏi. Này tỷ kheo, có thật đúng như ta nghe rằng ông tham lam đó chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế. Này tỷ kheo, tại sao ông còn ham muốn sau khi hành trì giáo pháp đưa đến giải thoát như đạo của ta? Tham tâm này là ác pháp. Ngày xưa, vì tham dục, ông bất mãn với các xác voi chết cùng nhiều vật thừa khác ở Ba La Nại nên đã đi vào rừng rậm. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, một con quạ tham ăn, không hài lòng với các xác voi chết ở Ba La Nại cùng mọi thứ xác chết khác. Nó suy nghĩ, bây giờ đây ta không biết rừng rậm ra sao nhỉ? Thế là nó vào rừng xanh, song nó cũng không hài lòng với trái cây rừng mà nó tìm được, nên đi đến sông Hằng. Khi nó tiến về phía sông Hằng, chợt thấy một đôi hồng nga. Nó suy nghĩ, những con chim đàn xa kia tuyệt đẹp, ta chắc chúng tìm ra nhiều thịt để ăn trên bờ sông Hằng này. Ta muốn hỏi chúng, và nếu ta cũng ăn thịt chúng nữa, chắc chắn ta sẽ được màu lông tươi sáng như chúng vậy. Thế là khi đậu không xa đôi chim ấy, quạ hỏi hồng nga bằng cách ngâm hai vần kệ đầu. Màu lông tươi đẹp, dáng thanh tao, thân thể tròn xinh, ửng sắc đào. Này ngỗng, đúng là bạn tuyệt mỹ, nằm căng và mặt sáng ngời sao. Trong khi đậu ở bến sông Hằng, cá tráp, cá vền, ngỗng vẫn ăn, cá chép cùng nhiều loài cá khác, trên dòng sông nước lội tung tăng. Hồng Nga liền cãi lại quạ bằng cách ngâm vần kệ thứ ba. Ta chẳng ăn bầy cá giữa dòng, cũng không nằm nghỉ ở trong rừng. Mọi loài rong cỏ ta nuôi sống, này bạn, đó là món ngỗng ăn. Lúc ấy, quạ ngâm hai vần kệ. Ta chẳng tin theo ngỗng giải bày, xác minh thực phẩm nó ăn đầy, của ngon trong xóm ngâm dầu muối, là món ta ăn sống mỗi ngày. Món cơm tinh sạch đẹp làm sao, có kẻ làm xong lại đổ vào. Món thịt ấy nhưng này bạn ngỗng, sắc ta không giống bạn đâu nào. Ngay sau đó, Hồng Nga ngâm cho quả nghe các vần kệ còn lại, nêu rõ lý do tại sao quả có màu lông xấu xí và thuyết giảng đức tính chân chánh. Ngắm xem tội ác ở lòng người, làm hại phá tan cả cuộc đời, lo sợ kinh hoàng người ẩm thực, nên người có được sắc này thôi. Quả ơi, lầm lạc khắp trên trần, tội ác trong đời trước hóa thân. Bạn chẳng thích đồ ăn uống nữa, chính màu này quả phải mang luôn. Này bạn, ta chẳng hại ai, cũng không lo lắng dạ an hoài, cũng không có việc gì sầu muộn, sợ hãi gì do kẻ địch ngoài. Vậy bạn này nên sống dũng cường, giả từ đường lối sống vô lương, trên đời tiến bước không làm hại, tất cả cùng yêu mến tán dương. Người nào thân ái với muôn loài, không hại và không bảo hại ai, không quấy nhiễu, không ai quấy nhiễu, không thấy gì sân hận vì người. Vậy nếu bạn muốn được mọi người thương mến, hãy từ bỏ các ái dục. Hồng Nga này thuyết giảng đạo đức chân chánh, đã nói như vậy, quả đáp. Đừng nói tầm phào với ta về cách sống của bạn. Xong nó vừa kêu lên, quả quả vừa bay mất qua không gian đến bảy phân ở thành Ba La Nại. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Bấy giờ lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo tham lam đã được an trú vào tam quả bất lai, rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy tỷ kheo tham lam này là con quạ, mẹ của La Hầu La là chim bạn của Hồng Nga, và ta chính là Hồng Nga. 452. Chuyện vấn đề trí tuệ. Tiền thân Buribanya. Chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Maha Ummaga số 546, tập 7. 453. Chuyện điềm lành lớn. Tiền thân Maha Mangala. Hiển bày chân lý giải nghi nan, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về kinh điềm lành tối thượng hay luận về điềm lành. Tại kinh thành Vương Xá, vì một lý do này nọ, một đám đông tụ họp trong nhà nghỉ của vua. Giữa bọn ấy có người đứng dậy, bước ra nói: "Hôm nay là ngày có điềm lành." Một người khác nghe được, bảo rằng người kia bước ra và nói đến điềm triệu. Vậy y muốn nói gì qua chữ điềm? Một người thứ ba bảo: "Dấu hiệu gì có vẻ may mắn thì đó là điềm lành. Ví dụ một người thức dậy sớm và thấy một con bò đực toàn trắng, hay một người đàn bà có thai, hay con cá màu đỏ, Cyprinus rohita, hay cái bình đầy đến tận miệng, hoặc bơ tươi mới tan từ sữa bò, hoặc y phục mới chưa giặt, hoặc cháo gạo, thì chẳng có điềm nào tốt hơn nữa." Vài kẻ bàn quan bình phẩm lời giải thích này: "Nói hay đấy." Song có kẻ khác chen vào: "Ồ không, chẳng có điềm gì trong việc ấy cả. Chỉ lời nói bạn nghe mới là điềm." Có người nghe người ta nói đầy đủ, rồi lại nghe lớn đầy đủ, hoặc đang lớn, hoặc nghe chúng bảo ăn đi hay nhai đi, thì chẳng có điềm nào tốt hơn nữa. Một số kẻ bàn quan bảo nói hay đấy, và họ bình phẩm lời giải thích này. Một người khác lại nói chẳng có điềm gì trong mọi chuyện ấy cả. Hễ vật gì bạn đụng chạm đến mới là điềm. Nếu một người thức dậy sớm đụng vào đất hay cỏ xanh, phân bò tươi, chiếc áo sạch, cá màu đỏ, vàng hay bạc, thức ăn, vân vân, thì chẳng có điềm gì tốt hơn nữa. Ở đây, vài kẻ bàn quan lại tán đồng và bảo là khéo nói. Và sau đó, số người theo phái chủ trương các điềm do mắt thấy, điềm về âm thanh, điềm về xúc chạm, chia làm ba nhóm. Không ai thuyết phục ai được cả. Từ chư thần trên mặt đất đến phạm thiên giới, không ai có thể xác định điềm là như thế nào cả. Đế Thích Thiên Chủ nghĩ thầm, giữa chư thiên và loài người, ai ngoài Đức Thế Tôn là có thể giải đáp đúng vấn đề điềm triệu. Ta muốn đi đến Đức Thế Tôn và đặt vấn đề với Ngài. Thế là ban đêm, Thiên Chủ đến thăm Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và chắp tay vào nhau để thỉnh cầu. Thiên Chủ đặt câu hỏi bắt đầu bằng có chư thiên và loài người. Sau đó, bậc đạo sư dùng 12 vần kệ nói cho Thiên Chủ biết 38 điềm lành lớn. Và trong khi Ngài ngâm những lời kinh điềm lành ấy, lần lượt chư thiên lên đến con số 10.000 triệu vị đắc thánh quả A-la-hán. Còn các vị đắc ba đạo quả kia thì không sao kể xiết. Thiên Chủ nghe xong các điềm lành, liền trở về cõi của mình. Khi bậc đạo sư nói các điềm lành xong, thế giới loài người và thiên giới đồng tán thành và bảo: "Thật là khéo nói." Sau đó trong chánh pháp đường, tăng chúng bắt đầu bàn luận về công đức của Đức Như Lai. "Này các hiền giả, Vấn đề điềm triệu vượt phạm vi hiểu biết của mọi người, nhưng Ngài đã tuệ tri tâm của loài người và chư thiên, cùng giải tỏa các mối nghi của quần chúng, như thể Ngài khiến mặt trăng hiện lên trên bầu trời. Ôi Đức Như Lai là một bậc đại trí, này các hiền hữu. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì trong lúc ngồi tại đó. Tăng chúng trình với Ngài. Ngài bảo, này các tỷ kheo, chẳng vi diệu gì khi ta giải đáp vấn đề điềm lành, vì nay ta đã đạt trí tuệ tối thắng. Mà ngay cả khi ta còn là Bồ Tát trên trần gian, ta đã giải đáp các mối nghi hoặc của chư thiên và loài người bằng cách trả lời vấn đề điềm lành. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổ nọ, Bồ Tát tái sinh vào một thị trấn trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Cha mẹ đặt tên Ngài là Rakhita Kumara. Khi Ngài khôn lớn và đã hoàn thành việc học tập tại Takasila, Ngài cưới vợ. Sau khi song thân qua đời, Ngài kiểm tra lại gia sản, suy nghĩ kỹ, Ngài phân chia tài sản để bố thí và điều phục các tham dục, rồi Ngài trở thành ẩn sĩ trong vùng tuyết sơn. Ở tại đó, Ngài tu tập các thắng trí và an trú tại một nơi, tự nuôi sống bằng các thứ củ quả rừng. Theo thời gian, đệ tử của Ngài rất đông, gồm 500 vị cùng sống với Ngài. Một ngày kia, các ẩn sĩ này đến gần Bồ Tát nói như sau: Bạch Đạo Sư, khi mùa mưa đến, xin cho chúng con xuống vùng tuyết sơn, đi qua đồng bằng để kiếm muối và các thứ gia vị. Nhờ vậy, thân thể chúng con sẽ được khỏe mạnh và chúng con sẽ thành tựu cuộc sống tu hành. Ngài bảo, được rồi, các bạn cứ đi, còn ta sẽ ở lại nơi này. Thế là các vị từ giả Ngài đi xuống từ vùng tuyết sơn, tiến hành trên lộ trình đến tận Ba La Nại. Tại đó các vị trú ngụ ở trong ngự viên, dân chúng đón tiếp các vị rất trọng thể và nồng nhiệt. Lúc bấy giờ, một ngày kia, có đám đông tụ tập trong nhà nghỉ của cung vua tại Ba La Nại, và vấn đề điềm triệu được đưa ra bàn cãi. Lúc ấy, cũng như trước kia, đám đông không thấy ai có đủ khả năng đánh tan mối hoài nghi của mọi người và giải đáp vấn đề điềm triệu. Vì thế, họ đi đến ngự viên đặt vấn đề cùng hội chúng hiền nhân kia. Các hiền nhân ấy nói với vua: Tâu đại vương, chúng thần không thể giải đáp vấn đề này. Song bổn sư của chúng thần, ẩn sĩ Rakhita, một bậc đại tuệ sống ở tuyết sơn, Ngài sẽ giải đáp vấn đề ấy, vì Ngài thông suốt tư tưởng của chư thiên và loài người. Vua đáp: Này các hiền giả, tuyết sơn quá xa xôi và khó đi lắm đấy. Chúng ta không thể nào đến đó được. Xin các hiền giả đích thân đi về gặp Đức Bổn Sư và xin hỏi Ngài vấn đề ấy. Sau khi các vị đã biết rồi, hãy trở lại đây nói cho chúng ta biết được chăng? Các vị ấy hứa sẽ làm như vậy. Và khi các vị đã trở về gặp Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài, và sau khi Ngài đã vấn an vua cùng các phong tục của dân chúng, các vị kể lại cho Ngài toàn thể câu chuyện các điềm triệu như trên, từ đầu tới cuối, và giải thích việc các vị đến đây theo lời dặn dò của vua như thế nào. Để nghe tận tai lời giải đáp vấn đề này, các vị thưa: Bạch Tôn Sư, giờ đây xin Tôn Sư giải thích vấn đề điềm triệu cho chúng con rõ và cho chúng con thấy chân lý. Lúc ấy, vị đệ tử lớn tuổi nhất hỏi Bậc Đạo Sư bằng cách ngâm vần kệ đầu: Hiển bày chân lý giải nghi nan, xin dạy kinh gì của thánh nhân, được học hành theo giờ thuận lợi, đời này đời kế tạo hồng ân. Khi vị đệ tử lớn nhất đã đặt vấn đề điềm lành qua các lời kệ này, bậc đại sĩ muốn xóa tan mọi nỗi nghi ngờ của chư thiên và loài người, liền đáp lại: Đây và đây chính là điềm lành. Và như vậy, Ngài diễn tả các điềm lành với tài thiện xảo của một vị Phật. mọi phạm thiên, thần thánh hiển linh, rắn rồng ta thấy giữa quần sinh, trong lòng mãi mãi đầy từ mẫn, vị ấy ban ơn mọi hữu tình. Như vậy, bậc đại sĩ đã thuyết giảng điềm lành thứ nhất, rồi tiếp đến thuyết giảng điềm lành thứ hai và các điềm lành khác còn lại. Kẻ nào khiêm tốn với muôn người, yêu mến nữ nam mọi gái trai, đứng trước lời bình không đáp lại, sẽ mang hạnh phúc đến cho đời. Gặp hiểm nguy, người có trí nhanh, chẳng kinh đồng nghiệp, bạn đồng hành, chẳng khoe dòng trí giàu giai cấp, hạnh phúc cho đời ắt khởi sinh. Người nào kết bạn thiện hiền nhân, được trọng vì mồm chẳng ác thâm, không hại bạn chia đều của cải, chính niềm hạnh phúc giữa thân bằng. Vợ hiền đồng tuổi có tình thân, tận tụy, nhân từ, trẻ lại đông, đức hạnh, trung thành dòng quý tộc, ấy niềm hạnh phúc giữa hồng quân. Vua nào đại đế giữa thần dân, biết sống thanh cao đủ khả năng, bảo đấy bạn ta không dối trá, chính niềm hạnh phúc giữa vương quân. Thành tính cùng cơm nước cúng dường, vòng hoa tươi tốt các mùi hương, với tâm thanh tịnh gieo an lạc, ấy mang hạnh phúc mọi thiên đường. Các trí nhân thuần thiện chánh chân, tâm tư rửa sạch gắn tinh cần, theo đời thanh tịnh người hiền trí, phúc lạc thay người giữa thánh nhân. Cứ như vậy, bậc đại sĩ đã đưa bài thuyết pháp lên đến đỉnh cao nhất của thánh quả. Và sau khi đã giải thích các điềm lành trong 8 vần kệ, Ngài ngâm vần kệ cuối cùng để tán thán các điềm lành ấy. Công đức như vậy giữa thế gian, được tôn sùng bởi mọi hiền nhân, người khôn hãy bước đi theo chúng, điềm triệu chẳng mang tính thật chân. Các bậc hiền trí sau khi nghe các điềm lành này xong, còn ở lại 7-8 ngày nữa rồi từ giã ngài và lên đường đến chỗ cũ. Vua đến thăm các ông và hỏi chuyện kia. Các vị giải thích vấn đề điềm lành như cách đã được giải thích cho quý vị và trở lại Tuyết Sơn. Từ đó về sau, vấn đề điềm lành đã được thông hiểu trên thế giới. Sau khi đã chuyên tâm học tập vấn đề điềm lành, lúc mạng chung, các vị đều lên cộng trú với thiên chúng rất đông đảo. Còn Bồ Tát tu tập tứ vô lượng tâm và cùng với hội chúng của Ngài được tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, không phải bây giờ mà cả ngày xưa nữa, ta cũng đã giải thích vấn đề điềm lành. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, hội chúng đệ tử của Đức Phật là đám hiền nhân kia. Sariputta, Xá Lợi Phất là vị trưởng đệ tử, người đã hỏi vấn đề điềm lành, và ta chính là đạo sư.